Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc. Đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng tri ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch oan nghiệp trả dài, con xin chắp tay quy mạng mười phương chư Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào thầy trụ trì cùng quý ni sư, quý ni chúng chùa Cự Linh, cùng kính chào các cấp chánh quyền địa phương và xin chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. Chúng ta tất cả đều là đồng tu của Tịnh Độ. Chúng ta đang chuyển biến cảnh giới của mình từ một cảnh giới mà hằng ngày tâm của ta nó diễn ra chỉ là cảnh giới của lục đạo. Mình tu tập chính là mình chuyển đổi cảnh giới để mình có thể tương ưng được cái cõi tịnh. Nếu mà ta tu tập, ta không chuyển đổi cảnh giới thì chúng ta không thể tương ưng được cõi tịnh. Nói ra như vậy thì các vị sẽ cảm thấy khó hiểu. Hằng ngày chúng ta diễn biến trong tâm ta chính là cảnh giới của sáu cõi. Khởi lên tham. Tham là gì? Tham là ngạ quỷ. Vậy bây giờ ta đóng đi cái tham, ta cắt đi cái tham, thì có phải đóng đi cái cõi ngạ quỷ hay không? Nếu mà ta vẫn để cái tham nó diễn biến thì cái con đường đi đến của ta là ngạ quỷ. Nếu hàng ngày tâm ta vẫn để sân nó diễn biến, vậy thì ta đang mở cái con đường để tiếp nối đến địa ngục. Bây giờ ta chuyển đổi cái sân thì ta đã cắt đứt cái con đường để đi đến địa ngục. Và ngu si vô trí không nhận biết được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, thì ta đang kết nối cái con đường để đi đến súc sanh. Bây giờ ta luôn luôn tỉnh giác y theo lời Phật dạy, y trí bất y thức, y theo cái trí tuệ, cái quán sát của ta mà không y theo cái tình cảm của ta, thì chúng ta đã đóng đi cái đường để đi đến ngạ quỷ, đã đi đến súc sanh. Ngày ngày tinh tấn niệm Phật, tâm nguyện và hạnh phải tương ưng với tâm Phật, thì chúng ta đang kết nối cái con đường để đi đến Tây Phương. Còn nếu hàng ngày phiền não tham sân si vẫn tiếp nối không ngừng thì các vị không thể tương ưng với thế giới cực lạc. Vì vậy từ ban đầu tôi nói là các vị phải chuyển cảnh giới. Cảnh giới ở đây chính là cảnh giới của nội tâm mình. Đức Hòa Thượng nói hằng ngày mà bạn kiểm soát mình là mình biết mình đi về đâu, không cần phải hỏi ai, không cần hỏi Phật Bồ Tát, hay không cần phải gặp mặt Hòa Thượng là thưa Hòa Thượng con sẽ đi về đâu, mình tự mình biết rõ. Tại vì hằng ngày tham sân si vẫn diễn biến thì làm gì mà có thể tương ưng được với cõi tịnh. Tịnh độ là thế giới cực lạc chọn lựa, tuyển chọn người vãng sanh về đó là phải thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh không thể vãng sanh cực lạc. Niệm Phật một ngày 10 vạn danh hiệu Phật, 100 vạn danh hiệu Phật mà tham sân si vẫn để nó dấy khởi, vẫn để nó hiện hành, thì đúng như lời của Tổ sư Đại Đức đã nói, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Ngày ngày đến tu tập rất đông, người ta nói là hoành tráng đó, nhưng mà đạo tràng tịnh độ là phải đạo tràng thanh tịnh. Người người đến với đạo tràng với tâm thanh tịnh thì đó mới gọi là đạo tràng tịnh độ. Nhưng chúng ta ngày nay người đến đây với tâm trạng là tôi đệ tử của thầy này, tôi đệ tử của thầy kia, thầy này, thầy của tôi là nổi tiếng, thầy của cô không nổi tiếng, đạo tràng này nổi tiếng, đạo tràng kia nổi tiếng, ban hộ niệm này nổi tiếng, ban hộ niệm kia không nổi tiếng, ban hộ niệm này khai thị hay, ban hộ niệm kia khai thị không hay. Xin thưa, biết chắc các vị đi đâu? Thế giới cực lạc là thanh tịnh bình đẳng giác. Phải nhớ là thanh tịnh bình đẳng giác. Không thanh tịnh, không bình đẳng thì không có cơ may nào mà đến được cái thế giới cực lạc. Cái điều này xin hãy tam tư, chính bản thân tôi cũng thường nhắc mình phải thường thấy mình như vậy. Nói cho các vị nghe cũng chính là nói cho bản thân tôi nghe. Không thanh tịnh thì đọa lạc chắc. Không phải vọng tay cư sĩ là đọa lạc kiểu khác, mà chúng sanh là sanh tử kiểu khác. Không phải trụ trì là sanh tử kiểu khác, mà bình dân là sanh tử kiểu khác. Sanh tử là như nhau. Như ngài Lý Minh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Không có việc người danh cao vọng trọng, người chức vị cao thì sanh tử kiểu khác. Con đường sanh tử như nhau. Chứ không phải là danh cao tiếng tốt là sanh tử ngon hơn. Sanh tử bình đẳng. đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó, đáng làm ngã quỷ vẫn phải làm ngã quỷ, đáng đi vào địa ngục thì thẳng phải đi vào địa ngục. Chứ đừng có nói đứng trước cửa địa ngục mà nói với Diêm Vương rằng tôi là Vọng Thế Cư Sĩ, tôi dịch nhiều kinh lắm. Cái chỗ này đồng tu chúng ta phải hết sức phản tỉnh. Không phải là đạo tràng ở chùa to là sanh tử ngon hơn đạo tràng của chùa nhỏ. Sanh tử như nhau. Lần trước tôi ra đây một lần, giảng luôn hai buổi, buổi trưa và buổi chiều, cũng nói rất nhiều những cương lĩnh rồi. Hôm nay sẽ nói nhiều những cái cương lĩnh then chốt nữa. Mong rằng các đồng tu tịnh độ phải hết sức mà chú ý. Vì sanh tử, ai sanh tử? Xin hỏi các vị, ai sanh tử? Mình sanh tử, chứ không ai sanh tử dùm mình. Không có sư phụ mình sanh tử dùm mình đâu, mà chính mình sanh tử. Vậy thì mỗi người chúng ta phải tự chuyển cảnh giới của mình, cảnh giới ở nội tâm của mình. Ngày ngày phải xem cái cảnh giới của nội tâm mình tương ưng với cõi nào trong 10 cõi. Đại Kinh đã nói mà, cảnh tùy tâm chuyển. Muốn ở được cõi tịnh thì tâm mình phải tương ưng với cõi tịnh. Muốn ở cõi trời thì tâm mình phải tương ưng với cõi trời. Ngày ngày diễn ra tham sân si thì phải đi vào ba đường ác: trì ngũ giới, hành tập thiện, thì phải tương ứng với ba cõi lành: từ bi hỷ xả, tu tứ vô lượng tâm, thì tương ứng với Bồ Tát. Nếu mà thấp thì tương ứng với thiên nhân, mà cao thì tương ứng với Bồ Tát. Vậy thì tu chính là chuyển cái cảnh giới của nội tâm, chứ không phải là chỉ cái miệng suốt ngày niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà vẫn để nó diễn biến theo vọng tưởng, theo tập khí, theo phiền não của mình. Thì xin thưa, đúng như ngài Lý Bỉnh Nam đã nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Vì vậy ngày ngày chúng ta niệm Phật chính là chúng ta chuyển đổi cái cảnh giới nội tâm. Ngày ngày chúng ta niệm Phật chính là chúng ta đã hộ niệm cho mình. Hòa Thượng nói chúng ta phải lo hộ niệm cho mình. Vì vậy tu tập chính là chuyển đổi cảnh giới. Y báo tùy theo chánh báo chuyện. Y báo là gì? Y báo là hoàn cảnh chung quanh mình. Chánh báo là gì? Chánh báo là chính là nội tâm của ta. Ta tu tập mà ta chưa phát ra được cái từ trường để ảnh hưởng với những người chung quanh thì chứng tỏ rằng nội tâm ta chưa có thay đổi. Mà ngay trong cái hoàn cảnh sống thực tại này ta chưa chuyển đổi thì làm sao mà tương lai để về được cái cõi tịnh. Cái điều này tôi hết sức là băn khoăn. Tôi đi rất nhiều đạo tràng, tôi thấy cái đồng tu chúng ta không phải nơi đây mà nơi nơi đều sao động, nơi nơi đều xen tạp. Tất nhiên là tôi nói hồi nãy, sanh tử, ai sanh tử? Chính mình. Mình phải tâm tư vấn đề này. Còn giảng sanh, ai giảng sanh? Chính mình giảng sanh. Nhưng cái vấn đề giảng sanh không cần nói tới. Nhưng cái vấn đề sanh tử này, là chính mình phải sanh tử. Mà cái mức độ sanh tử ở mức độ nào? Trong cái thời ngài Lý Bỉnh Nam giáo dục đồng tu, dưới trướng của ngài gần 300.000 người, 300.000 người mà giảng sanh chỉ có bao nhiêu các vị biết không? Giảng sanh có 300 mấy. Ba trăm ngàn người. Thì như vậy 1.000 người sẽ có được 0.5 người, chưa tới 1 người. Thì thôi bây giờ mình cho 1 người đi. Vậy thì xác suất trong đạo tràng của chúng ta 1.000 người có 1 người, như vậy là có phần mình không? Vì sao mà Tổ Thiện Đạo mới nói một câu 999 người là hư tình giả nguyện? Tổ Thiện Đạo là tổ sư tịnh độ của mình, ngài nhắc nhở mình, ngài đau lòng mà nhắc nhở 999 người là hư tình giả nguyện. Niệm Phật thì có mà giảng sanh thì không. Là tại sao? Các vị biết không? Hoài nghi, xen tạp, gián đoạn. Mà pháp môn tịnh độ chúng ta then chốt là không được hoài nghi, không được xen tạp, không được gián đoạn. Người dạy tịnh độ nào cũng nói là nhất môn tâm nhập trường kỳ quân tu. Mà nhất môn thì không có nhị môn, mà nhị môn thì không phải nhất. Một không thể là hai, hai không thể là một. Làm sao mình làm cái bài toán mà một với một bằng một được? Trong cái phương trình học, cái toán học gì đó, họ cộng trừ dân chia làm sao mà có thể một thành một? Nhưng pháp tu một là một, mà nói hai mà là một thì không thể. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ai dạy tịnh độ cũng nói là nhất môn thâm nhập mà trường kỳ huân tu. Nhưng xem lại đi, họ có nhất không? Hòa thượng Tịnh Không nói, ngoài câu A-di-đà Phật ra là vọng tưởng. Các vị có nghe trong cái Vô Lượng Thọ? Đó là một vị mà chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Phải xem được cái tổng cương lĩnh của ngài chỉ đạo như thế nào. Và trong các kinh của Ngài giảng dạy, như trong kinh Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm Máu Chỉ, Thập Thiện, Cảm Ứng Thiên và tất cả các bộ khác, các vị xem coi Hòa Thượng Tịnh Không có đề xướng cái gì ngoài đề xướng một câu A-di-đà Phật. Như vậy mới là nhất môn chứ. Đồng tu chúng ta rất đông, có những đạo tràng cả chục ngàn, hai chục ngàn người. Nhưng mà ngày nay các vị thấy giảng sanh, có ai giảng sanh không? Nóng nóng các vị cho đó là lạng giảng sanh, mềm mại cái kháo nhau là giảng sanh. Giảng sanh mà như trong Vô Lượng Thọ Hòa Thượng nói đó, cái bà cụ đó nói với ông Lý Mộc Nguyên á, 20 tháng 5 là tôi giảng sanh, hôm đó ông phải, ông lo hậu sự cho giùm tôi. Thì ngài Lý Mộc Nguyên mới nói, cái khoảng thời gian đó tôi phải dẫn đồng tu đi bái sơn ở Ngũ Đài Sơn ở Trung Quốc. Nếu cô bà có giảng sanh được á, thì bà giảng sanh sớm một chút được không? Bà nói được, sớm 20 ngày, sớm 1 tháng. Đó mới là giảng sanh các cụ, các vị à. Giảng sanh có nghĩa là nắm chắc được sanh tử, tự tại được sanh tử, biết trước giờ ra đi. Vậy thì sớm hơn chút hay muộn một chút không sao. Còn cái ngày nằm đó mơ mơ hồ hồ mà cứ nóng lạnh, nóng trên trán, nóng đỉnh đầu, ấy là cứ kháo nhau là giảng sanh. Vài bữa cái nhập hồn về nó phá quậy. Vì vậy tôi thấy cái đồng tu chúng ta cứ đối với pháp môn tịnh độ, đối với một câu A Di Đà Phật chưa có đủ niềm tin. Nếu đã tin sâu vào một câu A Di Đà Phật thì không còn làm việc gì ngoài câu A Di Đà Phật. Tôi mới dịch trong cái Hoa Nghiêm Máu Chỉ hồi tối hôm qua, trong cái đĩa 60A Hòa Thượng nói thế này: ngay đời này và cả cuộc đời này, mục tiêu tối cao nhất chính là giảng sanh cực lạc. Còn tất cả vấn đề khác, mọi việc khác, để sau khi giảng sanh cực lạc hãy giải quyết. Quý vị thấy, đó là chỉ đạo tối cao của một bậc thượng thủ tịnh độ. Mình nghe tịnh độ là mình phải nghe bậc thượng thủ tịnh độ, có tu, có chứng. Hơn 60 năm thuyết pháp, cả một đời hành trì chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, và chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vậy thì không sai. Trên bước đường sanh tử của chúng ta, mình phải hết sức cẩn trọng. Như hồi nãy từ Hà Nội xuống đây, tôi phải nhờ người dẫn đường. Ngoài chuyện tôi lấy địa chỉ, tôi định vị để tôi đi, nhưng phải có người địa phương dẫn tôi đi một con đường tắt, tắt hơn để vào Cự Linh này cho nó gần. đến cự linh này cũng có thể đến được. Đi vòng qua đây rồi đi vòng qua đây, đi vòng qua đây đi lại đây thì cũng tới cự linh. Nhưng mà chỉ cần từ đây đi thẳng vô đây tới cự linh, giảm hơn 2/3 con đường. Thay vì phải đi 90 cây số thì chỉ cần đi 30 cây số là tới. Vì vậy mà tổ thiện đạo mới nói thế này: pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu, thẳng tắc, mau lẹ, ổn định, vãng sanh thành Phật. Thế mà ngày nay những người dạy tịnh độ, dạy thành, hoài nghi, bất an, đi vòng, từ một pháp môn nương vào tha lực thì dạy vào một cái pháp môn tự lực. Các vị kiến khai thị của tổ thiện đạo có phải ngài đau lòng mà nói như vậy không? Tôi nghĩ cự linh cũng đã nhiều năm niệm Phật, cự linh cũng có thể nói là nơi mà nổi tiếng Hải Dương này là cái nơi mà đạo tràng niệm Phật. Vì vậy tôi mới nói thêm một chút xác quyết để các vị nào mà thật tâm, thật lòng muốn vãng sanh tịnh độ thì hãy xem lại cương lĩnh của nó là ở chỗ nào. Mình tu tịnh độ, mình phải chọn một vị thầy tịnh độ, mà vị thầy tịnh độ đó có cả một đời này chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ hay không. Rồi thầy của vị thầy đó có cả một đời này chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ hay không. Và thầy của ông thầy đó nữa có cả một đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ hay không. Ở ngoài đời gọi là cha mình đó. Ví dụ mình bây giờ mình là, bây giờ mình bán bún nè, bún Hà Nội, bún phở Hà Nội đi, thì ông cha mình cũng là phở Hà Nội, ông nội mình cũng là phở Hà Nội. Như vậy là phở gia truyền, chắc chắn món phở này phải ngon. Tịnh độ cũng vậy, trong cái pháp môn tu cũng vậy. Nó giải quyết sanh tử của mình mà, đâu có đơn giản, đâu có tùy tiện được. Lúc nào người ta cũng nói là nhất môn tâm nhập trường kỳ ngưng tu. Hòa thượng hỏi: vậy chứ lúc bạn niệm Quan Âm thì A-di-đà ở chỗ nào? Hả? Lúc bạn niệm Quan Âm thì A-di-đà ở chỗ nào? Lúc bạn niệm A-di-đà, bạn sợ á? Bạn sợ Quan Âm buồn à? Các vị nghe trong Kinh Vô Lượng Thọ có phải Hòa Thượng nói vậy không? Trong khi trong Kinh Đại Tập là đại kinh của nhà Phật chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rất rõ ràng: một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, là tổng trì của tất cả các thần chú. Người xứng niệm một câu A Di Đà Phật là mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi. Chả lẽ mình niệm A Di Đà mà Quán Âm không vui? Mà trong khi Bồ Tát Quán Âm là trợ thủ đắc lực của Phật A Di Đà, là tương lai sau khi A Di Đà Phật thì ngài kế vị giáo chủ thế giới Cực Lạc. Ví dụ như các vị vào nhà tôi, các vị không thèm chào tôi, mà các vị gặp hình ngài Tịnh Không, các vị cứ quỳ cung kính lại mà không thèm ngó đến tôi, mà cung kính lại ngài, dập đầu mà lại, chả lẽ tôi dám buồn? Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: cho dù cúng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Có câu này không? Kiên dũng cầu chánh giác là gì? Chính là kiên dũng cầu giảng sanh. Vậy thì một người niệm một câu A Di Đà Phật với lòng chân thành, trung thực, lão thật mà niệm, là cúng dường hàng xa thánh. Thánh ở đây không phải là thánh ngồi đồng đâu nghe, thánh mà mình hầu đồng đâu, mà là pháp thân đại sĩ. Vậy mà lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu hết trơn. Người niệm Phật cảm thấy mình nghèo, không có phẩm vật để cúng dường chư Phật. Trong khi trong kinh Vô Lượng Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất rõ: cho dù cúng dường hằng xa thánh, hằng xa thánh là pháp thân đại sĩ đó, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Chí thành chí chính niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng, một ngón tay vuông thẳng tắp, chính là phẩm vật vô giá để cúng dường hằng xa thánh. Nhưng mà tôi thấy tội lắm, đồng tu tịnh độ mình lúc nào cũng cảm thấy mình nghèo chứ. Trong khi đó mình giàu hơn tất cả những người giàu. Vì sao? Thế giới Cực Lạc đất bằng vàng rồng, cây bằng lưu ly, sa cừ mã não, ngày ngày trong tâm mình chỉ có một câu A Di Đà Phật, chính là mình là pháp tử của A Di Đà Phật mà nghèo sao? Là dân của thế giới Cực Lạc mà nghèo sao? Mình tràn đầy cái niềm tin như vậy thì mới là tin sâu chứ. Ngài Tịnh Không dạy mình: chí thành chí kính niệm một câu A Di Đà Phật trong cuộc sống từ ngày thì tận tâm tận lực, tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Ngoài ra tất cả nghiệp hoạn của chúng ta để Phật A Di Đà lo. Chí thành chí kính mà niệm một câu A Di Đà Phật trên đời sống thường ngày là tận trách nhiệm, sống chân thành, giữ tâm thanh tịnh, mọi việc gì cứ để A Di Đà lo. Bao giờ giảng sanh, ngay đến việc giảng sanh cũng Phật A Di Đà sẽ sắp xếp. Và A Di Đà Phật màu gì mình sẽ tự biết. Gần đây tôi nghe Phật tử nói là có người nói Phật A Di Đà màu vàng mới đúng. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Trong kinh Phật nói tất cả pháp là bất định pháp, đúng không? Vậy thì tánh tướng của Phật cũng là bất định tánh tướng chứ, làm gì mà có nhất định. Hiểu cái kiểu này là chết rồi. Kinh Vô Lượng Thọ lấy ra một thân tướng tiêu biểu là thân vàng kim xích, đó là trong tất cả muôn ngàn thân tướng của A Di Đà. Lấy một thân tướng để đại diện cho muôn ngàn triệu thân tướng, chứ làm sao mà Phật đã nói tất cả pháp là bất định pháp mà thân Phật lại là bất định thân tướng à? Vậy thì nói sai lời Phật nói, đúng không? Tất cả pháp là bất định pháp, nó không nhất định, nó tùy thời tùy cơ tùy căn tánh của chúng sanh. Thì thân Phật cũng tùy hiện, nó tùy cơ tùy căn tánh của chúng sanh. Mấy vị nghe Phật pháp chính đó có phải hòa thượng trả lời không? Có người hỏi bậc hòa thượng, Đức Phật màu gì, hào quang của Phật màu gì? Hòa thượng nói nếu mà tôi trả lời cô sẽ không giảng sanh, nếu mà tôi nói màu gì thì cô sẽ không giảng sanh. Vì tôi nói màu vàng thì cô sẽ chấp vào màu vàng. Các vị nghe đĩa có phải hòa thượng nói như vậy không? Mỗi người một căn tánh, phước báo dày mỏng khác nhau, thì sẽ thấy thân tướng của Phật tương ứng với cái phước báo căn tánh của mình. Tôi nói điều này các vị tuy suy nghĩ có phải không? Khảo cứu lại có phải không? Chính Phật nói tất cả pháp là bất định pháp, thì thân tướng của Phật cũng là bất định thân tướng. Nó chỉ là đại diện một thân tướng trong muôn ngàn triệu 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 thân tướng của A Di Đà. Người hạ phẩm hạ sanh giảng sanh về thế giới Cực Lạc sẽ thấy thân tướng của Phật ở cái gọi là hạ phẩm hạ sanh. Không phải Phật không bình đẳng, mà vì căn tánh phước báo của chúng sanh không bình đẳng. Người giảng sanh về thượng phẩm thượng sanh sẽ thấy thân tướng của Phật tròn đầy viên mãn, vậy nó mới đúng chứ. Cái chỗ này y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quang là vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có câu phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Câu này lần trước tôi đã nhắc rồi. Vậy thì tổng cương lĩnh của Pháp Môn Tịnh Độ là gì? Chuyên niệm. Rồi kinh A Di Đà Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như thế nào? Nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà Phật và thánh chúng đích thân tiếp dẫn. Ở chỗ này có hai then chốt. Cái then chốt thứ nhất là gì? Chấp trì danh hiệu. hãy tập trì kinh A Di Đà. Hả? Tập trì danh hiệu A Di Đà Phật hay là tập trì kinh A Di Đà? Cái đó Phật nói chứ không phải tôi nói đâu, đúng không? Vậy thì tổng cương lĩnh của A Di Đà, của kinh A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo mình làm gì? Chấp về danh hiệu. Và nhớ một điều cực kỳ then chốt, đích thân Phật sẽ tiếp dẫn. Bởi vì tôi nói cái pháp môn này ngon lắm, đồng tu tịnh độ là ngon hơn ai hết. Phải đích thân chủ tịch nước rước mới đi. A Di Đà chẳng phải là chủ tịch nước của Tây Phương sao? Hả? Mình di dân về thế giới nào đó, cõi nước nào đó, thì nhà người nhà mình rước thôi. Mà những người mà giỏi lắm đó, thì nguyên thủ với nguyên thủ mới rước nhau, đúng không? Còn mình là một cái gọi là dân bình dân, mà miền Nam hay nói vui là phó thường dân nữa đó. Đã dân rồi, bình dân rồi mà còn phó thường dân nữa. Thế mà giảng sanh về thế giới cực lạc là chủ tịch nước của thế giới cực lạc đi nước. Cái chỗ này các vị đừng có lầm lẫn. Có nhiều người niệm Phật mà thấy địa tạng báo mộng giảng sanh. Có người thấy Quan Thế Âm Bồ Tát báo mộng giảng sanh. Vậy thì sai với những gì mà Phật đã hứa với chúng ta. Bởi vì Hòa Thượng nói ma có thể hiện hiện tất cả các vị Phật để gạt chúng ta, nhưng không thể gạt được Bổn Tôn. Bổn Tôn là ai? Không thể hiện được thân tướng A Di Đà Phật. Đủ căn nhân viên phước đức thì đích thân Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn chúng ta. Đích thân giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn chúng ta. Nhớ, đừng có nói là hôm nay Phật A Di Đà mất đi họp. Phật A Di Đà sai Quan Thế Âm Đại Thế Chí đến là không đúng. Rõ ràng trên 48 nguyện Đức Phật đâu phát nguyện như vậy mà. Và trong kinh A Di Đà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nhắc lại lời đó, đích thân giáo chủ tiếp dẫn chúng sanh. Các vị nói ủa, A Di Đà có một thân tướng, có một Phật A Di Đà làm sao rước vô lượng vô biên chúng sanh ở thế giới, trong 10 phương thế giới? A Di Đà có vô lượng vô biên thân, ứng hiện ở vô lượng vô biên cõi nước để tiếp dẫn chúng sanh cùng một lúc. Rồi kinh Vô Lượng Thọ cũng bảo mình chấp trì danh hiệu, kinh A Di Đà cũng bảo mình chấp trì danh hiệu, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương cũng là một trong tịnh độ năm kinh. Trong đó Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cái gì các vị nhớ không? Nói ra các vị nhớ liền này. Gom nhiếp sáu căn, cái gì nữa? Tịnh niệm tương kế. Vậy thì tịnh niệm tương kế hay tịnh tụng tương kế? Các cụ chưa hiểu à? Bồ Tát Đại Thế Chí bảo mình tịnh niệm hay là tịnh tụng? Cái này là tịnh độ ba kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Về gọi các vị đồn nhau đó, ông cư sĩ giọng Tây nói là sai nha. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tôi chỉ nhắc lại cho các vị nhớ thôi. Rõ ràng kinh bí quyết của tịnh độ, không hoài nghi, không xen tạp. Ngoài chiêm niệm ra là xen tạp, ngoài câu A Di Đà Phật ra là xen tạp. Còn tịnh niệm tương tục, tịnh niệm tương kế thì phải làm sao? Có người hỏi hòa thượng: bạch hòa thượng, niệm Phật mà đạt nhất tâm bất đoạn mới được vãng sanh, có ngày ngày phiền não vọng tưởng xen lấn, con không được nhất tâm, vậy thì phải làm sao? Ở đây có ai hỏi câu hỏi đó không? Cái chỗ này tôi cũng phải, nếu tôi gặp hòa thượng tôi cũng hỏi nữa. Hòa thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện không được gián đoạn. Trong tâm của mình có toàn tâm toàn lực vì chúng sanh không? Hay khởi tâm động niệm của mình là vì lợi ích của mình? Trong cái nguyện của mình là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới này đều được giảng sanh thành Phật, và tất cả làm những việc cần thiết để ảnh hưởng chúng sanh giác ngộ. Hạnh của Phật là gì? Luôn luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sanh, luôn luôn sẵn sàng vì chúng sanh, cho dù có thương tổn cho chính mình. Hòa thượng nói với ông Lý Mộc Nguyên: ngày ngày vì chúng sanh, ngày ngày vì việc giác ngộ của chúng sanh, ngày ngày vì hạnh phúc của chúng sanh, một ngày ông niệm 10 câu Phật đủ rồi. Nên Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện không được gián đoạn. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay tâm ta, nguyện ta, hạnh ta có tương ứng với Phật không? Hay tương ứng với ba đường ác? Vào đạo tràng thì muốn ngồi chỗ tốt, vào chỗ ngủ thì cũng muốn chỗ rồi cho nó mát mẻ hơn người ta, vào giờ ăn thì cũng muốn ăn cho nó thoải mái hơn người ta. Như vậy thì tiêu hả? Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện của mình ở chỗ nào? Đó là những nguyên nhân mà tu thì nhiều, niệm Phật thì đông, nhưng mà giảng lai không. Ở chùa ta có phong trào hộ niệm, cứ nghĩ là hộ niệm là giảng sanh. Nó chỉ là trợ duyên thù thắng. Còn giảng sanh được hay không? Ngày ngày mình có nên nguyện giảng sanh không? Ba bà không xả bỏ, tình chấp thì nặng nề. Mà cứ nhiều, cứ hộ niệm cái là cứ nghĩ rằng mình sẽ giảng sanh, rồi sanh ra ỷ lại. Trong kinh A Di Đà nói rất rõ ràng, đâu phải phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia. Phải trong kinh A Di Đà nói không? cảnh tùy tâm chuyển, cảnh của mình thanh tịnh thì mới tương ứng được với cái cõi tịnh. Tâm không thanh tịnh làm sao mà tương ứng được với cõi tịnh? Vì vậy từ ban đầu tôi vào đây, tôi đã kính khuyên các vị phải chuyển cảnh giới của tâm mình. Ngày ngày kiểm soát về mình coi, mình đang đóng kín mấy ba đường ác chưa? Đóng kín ba đường thiện chưa? Vì ba đường thiện dẫn sanh tử. Hôm trước ở chùa ngồi tôi có giảng cái đề tài là không giảng sanh là đọa địa ngục. Các vị suy nghĩ có phải không? Đến trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tám dạng đại kiếp, khi định lực hết rồi vẫn lọt tót xuống tới địa ngục. Ở trong cái vũ trụ vô tận này, ở trong cái không gian vô tận này, tám dạng đại kiếp cũng chẳng là bao. Thì không phải là như không giảng sanh là đọa địa ngục sao? Còn chưa nói ta có tu có niệm Phật, đời sau lên nhất định sẽ giàu có, hay đời sau nhất định lên cũng vinh hiển. Mà các vị thấy người giàu có thể dễ niệm Phật không? Có thể dễ tu tập không? Sướng quá mà nhà thì vô cái bấm nút lên tới nơi, vô nhà bấm nút mọi cái mát mẻ, ăn uống dọn cơm nha, cơm 7-8 món, đi đường đấy, tới giờ đi đi lấy xe ra nha, tới nơi xuống là bắt đầu Mercedes, lên Mercedes là có trên xe, ở trên xe là đủ thứ tiện nghi trên. Nếu mình nói cực lạc với họ hả? Cực lạc, tôi đang cực lạc rồi đây nè. Thế giới cực lạc nghĩ đến ăn có ăn, tôi đây tôi nghĩ đến ăn cũng có ăn nữa. Sáng ở Hà Nội, chiều ở Sài Gòn, tối ở Malai. Sáng hôm sau gặp, chiều hôm sau gặp lại Hà Nội. Họ cũng thần thông tự tại rồi thì khó mà kêu họ tu, đúng không? Thì cái đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba chắc chắn, thì chẳng phải là không giảng sanh là đọa địa ngục sao? Vì vậy mà trong kinh sám hối mà các vị ngày xưa tôi thường tụng, mà các vị cũng nhớ: ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát, di chí tối thượng thừa. Mấy vị đọc sám hối các vị sẽ còn nhớ câu đó. Hôm nay con phát tâm không phải vì phước báo trời người, thanh văn duyên giác cũng không, Bồ Tát cũng không, mà chỉ vì tối thượng thừa là quả vị Phật. Cũng vậy hôm nay ta phát tâm niệm Phật là vì giảng sanh. Không ngoài cầu cái thứ khác mà chỉ cầu giảng sanh thôi. Tinh sâu, nguyện thiết, hành miên mật, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Mà khổ nói ngày nay chúng ta xem đạo tràng tịnh độ có một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng không? Ừ? pháp hội này, pháp hội kia, kỳ siêu này, kỳ an kia. Thật ra trong một câu A Di Đà Phật đã đầy đủ tất cả. Các vị thấy không? Cứ nói là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cứ nói là một môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Có trường kỳ không? Từ ngày phát tâm niệm Phật đến bây giờ, các vị có cảm thấy tâm mình bất an nữa không? Có thấy như lo ngắn lo dài không? Lo ngắn lo dài tràn đầy bất an. Mình sao biết? Các vị về nhìn kiến mặt biết liền. Quay mặt vô kiến nhìn coi cái mặt mình biết mình có, mình có an ổn không? Mình có toàn tâm toàn lực tin vào a năng lực của A Di Đà Phật không? Mình phải thể hiện chứ, mình phải thể nghiệm chứ, mình phải quan sát chứ. Chính vì vậy mà Tổ Thiện Đạo mới nói đó, 999 người là hư tình giả nguyện, giả bộ thôi. Hỏi đạo tràng ai muốn giảng sanh, giơ tay lên, giơ hết. Đủ hết trơn, không có người nào không muốn giảng sanh. Làm Phật ngon quá mà không ai, không dơ tay sao được. Nhưng điều kiện tiêu chuẩn giảng sanh có làm không? Ủa, tôi nói thiệt một chút xíu mà nó phát quà cái, coi có một coi Bồ Tát nhận quà ra làm sao nè. Thấy có cái gì lợi là tham nổi lên, thấy cái gì mà chướng ngại là sân nổi lên. Thấy cái gì mà không vừa mình, không thuận theo ý mình thì bồ đề gai nổi ngay. Cái gì mà gọi dạng sanh, cũng vãng gì nhưng mà vãng lai. Mình tu hành mình nói thật với nhau nghe, không sợ mất lòng. Cứ nghĩ rằng mình đang tu tốt lắm rồi, đạo tràng quá đông, đạo tràng rất trang nghiêm, đạo tràng rất thanh tịnh, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh thì đúng đó, tương ứng với đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạc. Nhưng mà đó chỉ là mỹ từ mà Phật đã nói ở trong kinh, trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh. Ngày nay ma tử ma tôn đã sử dụng hết danh từ, những cái mỹ từ của nhà Phật. Không khéo mình cũng là ma tử ma tôn. Thù lắng lắm, trang nghiêm lắm, thanh tịnh lắm. Có nhiều người lấy tên còn hoành tráng nữa. Thế giới Hoa Tạng, câu lạc bộ Di Đà, mấy người mà lấy tên nít ở trên mạng đó, trời nghe nó hay vô cùng. Không biết câu lạc bộ hay Di Đà hay là câu lạc bộ của ma nữa. tương lai mình về làm bạn với Bồ Tát bất thối, đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta là Bồ Tát hết nè. Bồ Tát ăn, Bồ Tát nói chuyện, Bồ Tát cười, Bồ Tát ngủ, Bồ Tát niệm Phật, chứ làm sao? Coi có giống Bồ Tát không? Hả? Đi đứng nằm ngồi của mình có giống Bồ Tát không? Khởi tâm động niệm mình có giống Bồ Tát không? Năm xưa, năm trước cách đây 2 năm tôi đã nói rồi tại đây. Bồ Tát đi chợ người ta nói 1 đồng 3 trái, lấy 3 trái nhỏ hay lấy 3 trái to? Nói vòng vòng không hiểu, nhưng mà nói cái đó mấy bà hiểu, mấy Bồ Tát nữ hiểu. Đi chợ mình có làm một Bồ Tát không? Có hả? Bởi Hòa Thượng dạy một câu hết sức là chí thành. Ngài thương, Ngài nói một câu hết sức là chân thành. Phải hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Ta làm việc này mà chúng sanh nhìn vào, nó có gây buồn phiền cho chúng sanh không? Có làm gì đó mà có làm cho khổ não chúng sanh không? Nếu ta vào nhìn vào thân tướng của mình, người ta có phát tâm bồ đề không? Hay người ta nổi bồ đề gai? Mọi thứ phải nhìn lại, phải chuyển đổi ngay cái cảnh giới của nội tâm mình. Như từ ban đầu tôi nói, thì mai ra chúng ta mới đúng như sạch như nguyện của mình. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Thôi đến đây thôi. Các vị nhớ cho hâm mấy điều: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, và nhớ một điều là xin tình nguyện làm người thiệt thòi. Và đối với pháp tu là mại phục mại pháp, một môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Nhớ tổng cương lĩnh của tịnh độ là chuyên niệm. Niệm cái gì? Một câu A-di-đà Phật. Tầm tôi đến về ta hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Cô Pháp Liên Hoa Vi Phù Mâu Hoa Khai Kiến Phật Ngô Bằng Thói Bồ Tát Vì ban lưu.